Tại sao chúng ta phải sám hối? Cái pháp sám hối là cái pháp rất quan trọng, nó có cái lợi rất lớn lao cho chúng ta. Thứ nhất á, là nó giúp chúng ta phân biệt rõ ràng cái sự sai với cái quý với cái phải. Quan trọng là khi chúng ta làm lỗi, ta phải biết nhận là chúng ta có cái lỗi và chúng ta quyết định làm cái gì với cái lỗi đó. Thì nếu biết cái lỗi thì mình nên sám hối. Tại sao như vậy? Tại sao mình muốn sám hối? Tại nếu quý vị không sám hối, khi chúng ta tạo nghiệp, chúng ta tạo những cái chủng tử để khổ sau này trong tương lai. Nếu quý vị có sáng suốt, có khéo léo khôn ngoan thì quý vị khi mình nhận ra lỗi rồi thì biết sám hối. Tại sám hối như vậy là sẽ có cơ hội để mình diệt những cái chủng tử của cái khổ sau này. Sự thật là như vậy nè. Nếu quý vị có trồng những chủng tử mà khổ như vậy trong tương lai, khi mà nó chín rồi, cái nó sức nó mạnh, lực nó mạnh dễ sợ lắm, sức quý vị chưa bị chịu đựng nổi đâu. Quý vị không thể nào chịu đựng nổi cái sự tàn phá, cái sự công phá của nó. Ok. Chẳng như gần đây chúng ta có cái động đất ở bên Nhật Bản, thì cái đó là một cái hiện tượng cho chúng ta thấy rằng là cái đó là một cái hậu quả, cái quả báo của những cái nghiệp trong quá khứ, nhất là cái nghiệp sát. Bây giờ sao? Hơn 10.000 người chết, hơn khoảng 25.000 người tất cả là vừa chết hoặc là bị biệt tông. Okay. Không cách nào, không có cách nào mà cản trở chúng nó được hết. Cái pháp hôn nó có hai phần. Thứ nhất á, là nó làm cho nó xóa cái tội nó nhỏ thì cái chủng tử nó bị diệt, nó bị xóa luôn. Còn tội lớn thì cái chủng tử nó bớt. Đó, cái sự quả báo nó nhẹ hơn. Chứ cái gì nữa làm cho quý vị biết khiêm tốn hơn một tí. Quý vị có biết không, một cái lý do, một cái duyên mà làm cho những cái chủng tử ác đó nó chính là tại cái sự ngạo mạn của chúng ta. Tại có mấy câu nói, một cái tư tưởng ngạo mạn đó nó khởi lên, thì một cái tư tưởng ngạo mạn như vậy đó nó mở tung ra 84.000 cái cửa của cái chướng ngại được mở ra. Nó dễ sợ lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi không biết ngạo mạn là gì. Cô hiền nhã ngạo mạn là gì cô? Ngạo mạn là gì? Ngạo là mình nghĩ là mình đặc biệt lắm, nghĩ mình hơn người ta. Cái thế giới chúng ta sống á, nó được xây trên cái sự ngạo mạn. Mình phải công nhận là cái thế giới này nó có nhiều cái hay, nó được tạo ra tại nhờ cái ngạo mạn của chúng ta. Thì có nhiều cái ngạo mạn cũng vì cái ngạo mạn như vậy nó tạo những cái sự khổ sở trên chúng ta nữa. Thành trong có cái hay, trong có cái xấu. Ai thắc mắc cái gì nữa không? Yes. Cái người ngạo mạn mà khi có phước á, người ta thành cái người độc tài. Cái người độc tài cần nhiều phước lắm. Cần rất nhiều phước, không có dễ đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Tôi thấy nhiều cái tốt lắm nha. Phần lớn quý vị chắc đồng ý với tôi, ngạo mạn là tốt lắm. Cái ngạo mạn nó làm ta thúc giục chúng ta làm những cái chuyện mà chúng ta thường thường chưa không làm. Cho quý vị cái ví dụ nhỏ, có nhiều người tới đây học thiền với tôi, dạy họ làm thiền, tham thiền, thì họ về nhà, họ luyện mỗi ngày. Có nhiều người nói với tôi, trở lại nói với tôi, ở nhà thiền á, thì cưng lưng nó vòng như con tôm vậy đó, ngồi thiền như vậy, lúc mà họ tới chùa cái lưng bây giờ cũng thẳng hết đó. Cái đó là ngạo mạn. Thành ra vì ngạo mạn lưng nó thẳng là tốt. Có nhiều cái mà nó rất tốt nó xảy ra trong cái thế giới này là nhờ cái sự ngạo mạn. Chẳng như nếu gần như ông Napoleon, ông gì đó đã phá luân mà không có ngạo mạn, làm sao mà ông thống nhất được cái nước Pháp? Từ xưa bên nước Nhật có những cái vị shogun mà rất ngạo mạn, họ thống nhất cái nước Nhật. Vì nhờ cái sự thống nhất đó thành ra cái nước Nhật nó không còn có chiến tranh, không còn đấu nhau, thành cái sự chết chóc nó bớt rất nhiều. Thời buổi này, thời buổi hiện đại này, có nhiều người ta làm ra tiền giàu có vì cái ngạo mạn. Ông Bill Gates, ông trọc phú giàu nhất thế giới này là người rất là ngạo mạn, cực kỳ ngạo mạn. Cái ngạo mạn ông là dùng cái ngạo mạn đó để mà xây một cái gia tài rất là lớn. Hồi trước thích đấu trí với người khác lắm, thích đả phá, thích đả bại người khác về cái lý trí. Ông thích dễ sợ lắm, thích làm chuyện đó, lộ cái ngạo mạn mình ra. Sau khi mà ông ngạo mạn, ông giàu nhất thế giới rồi, cuộc đời nó thiếu ý nghĩa, không còn thú vị như lúc trước nữa. Lúc trước á còn thú vị tại vì đang còn vươn lên, muốn hơn người ta. Giờ hơn hết tất cả rồi, không còn gì mà xứng đáng, không còn gì mà có thú vị mà sống nữa. Thành ra ông thầy của ông bạn, ông thầy là ông bạn, thiệt ra ông là ông thầy của ông đó, là ông Warren Buffett đó, ông cho một cái mục tiêu khác. Ông Warren Buffett rất là khéo léo. Ông dùng cái ngạo mạn ông Bill Gates này để ông khuyến khích cái ông Bill Gates để làm cái người làm từ thiện, bác ái đệ nhất trong cái thế gian này. Này ngạo mạn nó có nhiều cái hay lắm, nếu biết xài nữa. Cái người Bồ Tát ta xài cái ngạo mạn người khác để ta hóa đạo người khác. Ai thắc mắc gì khác không? Tại vì nếu quý vị mà sám hối với quỷ với thần không có lợi gì hết, hoàn toàn không có lợi gì hết. Sám hối quỷ thần không có lợi, hoàn toàn không có lợi gì hết. Tại sao sám hối với quỷ thần không có lợi gì hết? Tại vì quý vị không biết cái pháp sám hối đó, nó có cái đặc điểm như vậy nè. Thứ nhất, pháp sám hối là chúng ta phải thổ lộ ra cái lỗi của chúng ta, phải thú tội. Việc đầu tiên sám hối là phải thổ lộ ra, mà không thổ lộ ra là không phải là sám hối. Dạng trong đại bi sám đó thì có chúng ta thổ lộ ra những cái tội chúng ta đã thường làm. Mình đã từng tạo những cái tội gì? Chúng ta đã từng giết cha giết mẹ. Ai biết đã từng giết cha giết mẹ chưa? Có mình tôi à? Thành tôi phải sám hối. Chúng ta đã từng trái lại lời thầy dạy. Chúng ta đã từng ăn cắp, đã từng giết người. Những cái chủng tử nó vẫn còn đó, nó không ở đâu đó, nó vẫn không chạy đâu được hết đó. Mỗi lần chúng ta sám hối là chúng ta thổ lộ như vậy, ta sám hối thì những cái chủng tử này nó bớt một tí, bớt một phần. Thành chuyện đầu tiên chúng ta phải thú lộ cái tội. Hồi trước tôi ở chùa Long Beach, ở với thầy Hằng Trường á, tôi thấy được cái pháp sám hối này. Sau đó chúng tôi ở cái chùa Long Beach lúc trước á, cách đây mười mấy năm là cái chỗ trung tâm huấn luyện của tụi tiểu sa di của chùa Vạn Phật. Sau đó tôi tới đó, tôi cũng là sa di thôi, đều người lớn, tôi tới đó để làm vú cho mấy cái đứa sa di nhỏ. Chúng tôi mặc dù cũng nít như vậy để tụi nó tu luyện cả ngày. Có nhiều người Việt Nam tới, rất phần lớn Việt Nam, có một số người Hoa là tới tu chung với chúng tôi. Hồi đó thầy Hằng Trường bắt đầu nổi tiếng, tại hồi đó thầy giảng kinh Hoa Nghiêm hay lắm. Hồi đó giảng rất hay, giờ giảng rất là dở. Hồi đó có một cái vị người Hoa từ San Jose đến xin gặp thầy Hằng Trường. Tại sao như vậy? Hồi đó ông tôi thang với thầy Hằng Trường nói là mặc dầu giàu lắm, tại vì San Jose làm mấy cái startup company làm nhiều tiền lắm. Thành mặc dù như vậy, giàu có như vậy nhưng đều bị dày vò, ngủ không được, ăn không được, không có thú vị gì hết, làm việc cũng không được nữa. Về nhà cũng có gì vui vẻ với vợ con, với là con cái. Sống nghĩa là vậy, là bị nó dày vò. Thành ông tới yêu cầu thầy Hằng Trường giúp ông. Ông Trường khéo lắm. ông có cái pháp là sám hối, tại vì sám hối như vậy ông không cần phải đụng chạm với cái can thiệp vào cái trường nghiệp của quý vị. Thành ông tổ chức một cái pháp, một cái buổi sám hối để ông ra đứng ra ngoài đại chúng ông sám hối. Cái chùa Long Beach, cái chùa Buddha Hồ, cái Phật điện chùa Long Beach đó, nó bự lắm, khoảng chừng chứa được 140 người, gấp đôi với cái Phật điện này luôn. Thành ông Trường, ông mới yêu cầu cái ông kia thú tội trước mặt đại chúng. Thì ngày đó, bữa đặc biệt đó, bữa lễ đặc biệt đó, ông Kim đứng trước mặt đại chúng, quỳ xuống, ông lạy lạy Phật xong làm cái trong cái pháp sám hối đó. Ông quỳ xuống, ông thú tội. Tôi tạo rất nhiều nghiệp. Tôi bịp nhân viên của tôi. Tôi ăn cắp từ khách hàng của tôi. Tôi ăn cắp những cái người đầu tư vào hãng của tôi. Lúc mà trong riêng tư thì ông thú tội với thầy hiện trường á, là ông lăng nhăng với thư ký, với lăng nhăng với mấy cái nhân viên trong hãng. Lúc mà sám hối thú tội trong công chứng như vậy, ông nói chuyện đó. Tại sao như vậy? Tại bà xã mà có mặt ở trong, không dám thú tội. Thì thầy trường mới kết thúc làm cái pháp sám hối đó xong. Cái ông đó tự nhiên ông được cái tinh thần bỗng nhiên nó sáng ra, ông bỗng nhiên ông hết bị dài vò. Làm sao một cái thì ông nói với thầy trường biết là ông cảm thấy nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn lúc trước nhiều lắm. Thầy trường mới bật cười, thầy mới nói là phải chi mà ông dựa cơ hội đó, ông lợi dụng cơ hội đó mà ông sám hối cái chuyện lăng nhăng của ông thì ông còn đỡ hơn nữa. Tại sao như vậy? Tại không thú tội những cái tội đó thì những cái tội đó nó không bị xóa, nó vẫn còn nữa. Tụi nó vẫn dài vò ông như thường. Tại sao nó có hiệu quả? Đây trả lời câu hỏi nó hơi dông dài, trả lời câu hỏi tại sao mà sám hối cho Phật với Phật. Tại tôi trả lời, nếu quý vị sám hối với cái tụi quỷ, những cái tụi như Thanh Hải là đồ quỷ đó, ok, thì quý vị thú tội với tụi nó, mấy cái mụi như Thanh Hải nó hoàn toàn có lợi hết. Vì quý vị thú tội cho mấy ông trời cũng hoàn toàn có lợi hết. Còn quý vị thú tội cho Phật Bồ Tát mới có lợi thôi. Chỉ sám hối với A-la-hán, với Bích Chi Phật, với Bồ Tát, với Phật mới có lợi thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy cô Hiền nhỉ? Tôi cũng gần xứng đáng như vậy. Nói ngạo một tí. Nhưng đều không nên sám hối với tôi. Tại sao như vậy? Có hai cái phương diện là sám hối. Khi cái gì mà thú tội như vậy thì cái chủng tử cái gì nó bị vơi. Phần thứ nhì, nếu quý vị sám hối trước mặt những cái vị thánh nhân hoặc là Phật, cái là cái bí mật về cái sám hối. Mà bây giờ nói cho quý vị biết những cái pháp sám hối bên Phật giáo mình á, thành quý vị trong những cái pháp sám hối bên Phật giáo mình á, là sám hối trước mặt của A-la-hán, trước mặt của vị Bồ-Tát, Bích Chi Phật với Phật thôi. Tại sao như vậy? Tại sao vì? Tại vì chư Phật Bồ Tát, chư A La Hán, chư Bích Chi Phật đó, họ âm thầm họ xóa những cái nghiệp cho quý vị. Chà, như quý vị sống mới trước mặt tôi á, tôi không làm gì được. Thành là hồi nãy sao mình làm cái đại bi sám, mình sám hối với chư Phật Bồ Tát, với ngài Quan Âm, nhất là ngài Quan Âm. Ok, mỗi lần mình làm như vậy là ngài Quan Âm, ngài xóa một phần những cái chủng tử cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải thích sám hối Phật Bồ Tát. Còn quý vị sám hối cho quỷ thần đó, nó giúp quý vị không được. Họ không đủ khả năng để mà xóa những cái nghiệp cho chúng ta. Cái câu hỏi là mấy ông trời là hơn thần, hơn quỷ, hơn thần. Họ hơn quỷ, hơn thần. Điều họ đối với Phật là sao? Đối với Phật họ còn xa, dễ sợ, còn xa, không thể tưởng được. Những vị trời đó, họ có nhiều trình độ khác nhau. Hạn như Đức Chúa Trời đó, mà bên người bên thiên thiên chúa giáo mà tôn thờ đó, nói cái vị biết, những khi nói ra hơi phật lòng cái vị một tí để nói cho cái vị biết, tại hỏi tôi mới nói, chứ không phải nói lỡ dài mà hỏi tôi trả lời thẳng. Ok, cái vị mà chúa trời đó là một cái vị trong cái giai cấp của cái những vị trời đó, cái vị chúa trời đó giai cấp còn rất là thấp. Chẳng hạn như cái vị chúa trời này địa vị còn thấp thua cái vị Phạm Thiên Vương nữa. Phạm Thiên Vương là mới sơ thiền thôi. Cái vị tu mà luyện được cái thiền định cái vị càng ngày càng cao, thì cái vị nhập vào cái quả trời ấy, càng ngày nó càng cao lên, địa vị nó càng cao hơn nhiều. Chẳng hạn như những cái người mà luyện thiền đó, mà ta đắc được sơ thiền đó, thì cái địa vị họ trong cái giai cấp của cái trong cái vũ trụ này đó, thì cái vị chúa trời đó, cái vị thiên chúa đó, thiên chúa giáo đó, vua thiên chúa giáo đó, gặp cái vị mà nhập sơ thiền đó phải quỳ xuống lại, có giai cấp đàng hoàng rõ ràng lắm. Ok, thành những cái vị trời mà trong cái sơ thiền đó, nó thấp thua, họ thấp thua nhị thiền. Nhị thiền thấp thua tam thiền, thành bá tám cái thiền định đầu tiên hết đó, có giai cấp đàng hoàng. Ok, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định, tám cái định với thiền đó. Ok, là giai cấp trong cái tam giới là rõ ràng lắm. Cái vị mà trời á, mà trình giai cấp mà cao nhất á, là ở trong cái vô sắc giới, là vì ở trong địa bát định, là phi tưởng phi phi tưởng định. Ok, cái vị địa bát định đó đó cao nhất trong cái quả thế giới này á, còn thua xa vị sơ quả là thua xa lắm. Cái vị mình bị trời đối với cái phương diện mà tu luyện bên Phật giáo là cái trình độ còn thấp lắm, còn quá thấp đi. Bởi vậy trên cái Phật giáo có mới nói rằng vị sư là vị thầy của người với trời. Tại vì những cái người mà tu hành bên Phật giáo mình đó, là có cái pháp để mà dạy cho người với dạy cho trời. Thành ra những cái vị trời mà tới gặp những người xuất gia đều phải lại hết. Tại vì những cái vị, ngay cái vị mà trong địa bát định đó, phi tưởng phi phi tưởng định đó, gặp một cái vị xuất gia, một người thầy xuất gia, phải quỳ xuống lại. Tại sao lại làm cái gì? Lại để tạo cái phước, để sau này được dạy, để mà được giải thoát. Câu hỏi là có nhiều người mà nhất cơ đốc giáo nói chuyện này là người ta đụng chạm, người ta thắc mắc, ta hỏi là thầy có làm sao mà thầy có bằng cớ nào. Tôi nói tôi không có bằng cớ gì hết, hoàn toàn không có bằng cớ gì hết. Tôi chỉ nghe ta nói thì tôi nói lại thôi. Nếu tôi có bằng cớ đi nữa, ông cũng không tin tôi đâu, tại vì ông giận, làm sao ông tin tôi được. Bằng cớ cũng vô ích thôi. Cái này chỉ trồng, giúp cái vị trồng cái chủng tử và để nghe có một cái thế giới mà nó ngoài cái thế giới chúng ta có. Cái cách suy nghĩ chúng ta nó còn thiển cận lắm, nó còn eo hẹp lắm. Ok, thì phải mở rộng cái óc chúng ta ra. Cái quan trọng cái gì phải tự suy nghĩ lấy, phải tự suy nghĩ, tự quyết định lấy. Ok, quý vị học á, quý vị vào trường đại học á, quý vị vào cái chùa, quý vị vào cái nhà thờ của Tin Lành, nhà thờ của Do Thái giáo hoặc là của Hồi giáo, hoặc quý vị vào cái chùa. Ok, học cái gì đó, quý vị tới đó, những cái chỗ đó học á, thì nó giúp quý vị mở cái óc quý vị, hay là nó làm quý vị óc quý vị nó đóng lại. Vấn đề tôi có là như vậy đó. Nếu tôi đem con tới chùa mà con tôi đó, tại vì cái tôn giáo nó khác, nó không có quyền lạy Phật, nó không có quyền lạy Muhammad, không có quyền lạy Chúa Trời á, như vậy là cái óc mình còn eo hẹp quá. Mình không dám chấp nhận cái thế giới, cái sự thật khác ngoài của thế giới của mình. ta hôm nay không nói, có người nói rằng là vấn đề là mình có thể nghe lời, mình nghe người ta, mình công nhận người ta như đều, mình chấp nhận là chuyện khác nữa. Mình muốn nghe là gì? Nghe một chuyện mà công nhận là chuyện khác. Tôi nhắc lại những vị cái chỗ này nè. Ok. Tôi không nói chuyện công nhận. Tôi không nói chuyện là quý vị là bác bỏ những cái bác bỏ những cái tư tưởng khác, không cho phép con cái quý vị, không cho phép những cái người bạn quý vị, người thân quý vị được nghe những cái tư tưởng khác. Cái cách suy nghĩ, cách giáo huấn như vậy nó quá thiển cận, nó quá eo hẹp này, không xứng đáng đối với tôi. Tôi không chấp nhận cái đó. Tôi không cần biết nó là gì. Ngay bên Phật giáo chúng tôi như vậy. Nếu như chẳng như tôi nói quý vị nghe cái chúng tôi nói thẳng quý vị nghe, bên Phật giáo tôi có một cái chuyện mà tôi không chấp nhận được. Bên Phật giáo tôi có vấn đề như vậy luôn nữa, không phải riêng quý vị không đâu, tôn giáo khác không đâu. Giờ tôi bắt đầu thất lễ với một người bên Phật giáo. Những người tới tôi với tu với tôi 5-6 năm rồi, ok. Nhiều khi người ta để ý rằng khi tôi nói chuyện về người tiểu thừa là tôi dùng lời nặng nề lắm. Tại sao như vậy? Bên tiểu thừa Phật giáo cái óc của họ hơi eo hẹp một tí, nhất định không chấp nhận, không chịu nhìn ra, không chịu nới ra, phải không cô Hiền nhá? Cái vấn đề bên Phật giáo chúng tôi như vậy là nói quý vị nghe. Dạng này chuyện này nó thông thường bên Việt Nam, bên in Sri Lanka, bên Thái Lan, bên nước Campuchia, họ có nhiều cái vị mà tu bên tiểu thừa đó, công phu rất là cao, họ đắc được tứ quả A-la-hán. Quý vị mà đắc được tứ quả A-la-hán, tôi thán phục quý vị. Đắc được tứ quả A-la-hán là một cái chuyện kinh thiên động địa. Rất nhiều người bên cái tiểu thừa họ đắc được tứ quả A-la-hán, họ có một cái nhóm người theo, xong họ nhìn lại bên đại thừa, họ nhìn mấy cái vị thầy đại thừa, nhìn thấy ông Tinh Vân đó, giàu không thể tưởng được, tiền đầy hết. Bên Đài Loan có 4 cái vị thầy đại thừa mà rất nổi tiếng, là họ là tất cả Phật tử bên Đài Loan đều khâm phục họ, họ giàu không thể tưởng được. 4 cái vị này á, trình độ họ về cái định lực họ còn thua đệ tử của họ nữa, đệ tử của những vị tứ quả A-la-hán nữa đó. Họ nhìn mấy bên đại thừa, họ nói quý vị chỉ nói thôi, quý vị không làm được cái gì hết, định lực không có gì hết, chỉ đi bịp Phật tử để cho nó cúng tiền thôi. Họ nhìn mấy cái vị nổi tiếng này, giàu có này, họ nói là cái vị là nói trình độ cái vị thấp quá, với cái thiền mà làm gì mà chưa tới A-la-hán nữa, sao mà đụng chúng tôi nổi, thành cái vị chỉ dạy tầm bậy thôi, thành ra không có Bồ Tát, không có Phật. Cái tinh thần bên tiểu thừa, nói nhắc cho cô thấy, tiểu thừa nó hẹp quá rồi, nhất định không nhìn ra ngoài. Thằng lúc mà cô này tới là cô này tiểu thừa, cái cách huấn luyện của mấy sư phụ cô này là bên tiểu thừa. Thành tôi làm gì, tôi chửi cô cả 2 năm trời, phải không cô? Mà nó đụng một cái, đụng tiểu thừa là thầy Vĩnh Hoa ngồi thầy chửi cô một cách thoải mái. Tại sao như vậy? Chửi cho nó thức tỉnh, cho tụi nó biết rằng á, không thể nào tu mà cái óc nó eo hẹp như vậy. Đại tai hại, không được eo hẹp. Cái hiểu biết đó, nó vô tận. Mình không biết thì mình nói mình không biết, chứ đừng nghĩ là mình biết hết là mình chết. Tôi gặp biết bao nhiêu người tiểu thừa rồi, cái tâm họ nó đều hẹp như vậy. Họ không chấp nhận cái gì ngoài cái giáo lý của họ học được thôi. Họ nhìn thấy tôi, nói tôi đồ ắc con không biết gì hết. Thành phải có người phải chịu hy sinh mà đụng chạm họ, để cho người ta mở cái tâm họ cho biết là cái tâm họ không thể là hẹp như vậy, không thể mở, không đóng, phải mở ra. Ok. Trước hết chúng ta phải biết chấp nhận có những cái tư tưởng khác, nó không cần, nó khác biệt chúng ta. Nếu quý vị nghe mà không có hiểu á, khi mà nghe những cái tư tưởng đó mà không mà không hiểu được á, thì nhiều khi mình phải biết khiêm tốn mà nói có những cách suy nghĩ, có những cái tư tưởng mình không hiểu được. Tôi hiện bây giờ những người tiểu thường tôi gặp hết giờ, tôi chưa gặp người nào mà tôi sợ, tôi chưa dám nhìn vào mặt người ta nói là ông không biết gì hết. Tại sao như vậy? Tại sao tôi không sợ? Mà không đủ sức để mà chọi lại. Mà chưa đủ định lực để mà chọi lại. Tại mình phải cái miệng mình nói thôi, để cái miệng là nói bên ngoài thôi, chứ còn thiệt ra cái chuyện cái mình nói như vậy để cô có hiểu, mình nói như vậy để thức tỉnh cái lỗ tai này, nhéo cái lỗ tai cho nó nghe, bắt đầu nó để ý, xong mình dùng cái sức để cho nó biết là sức mình hơn đó. Mà chưa tu tới nơi tới chốn đừng có hỗn, họ mới tin được. Thành cái gì đừng có tưởng lầm là mình nói để mình khoe khoang, là mình không, mình đang dạy người ta, mình đang cảnh tỉnh người ta. Mà những cái người trình độ như cái A-la-hán rồi phải hơn người ta, người ta mới tin mình được. Còn tụi ca mè không cần. Ok. Những người A-la-hán á, họ biết sức nhau, họ biết mình thua người ta. Thằng khi mình nói những cái người đó, ok, người ta nhận rằng ấy, ta nghe cái lời nói, ta biết là những cái người ta không hiểu. Chuyện thứ nhì nữa, ta biết là sức người ta thua mình, thằng ta phải tin cái lời nói mình. Đối với người A-la-hán á, cái sự kiện đó nha, họ thấy được cái sự công nhận, họ thấy được cái sức, họ biết sức nhau. Thành nếu họ tu mà họ còn thua sức mình, có nghĩa là cái sự thật mình á hơn sự thật của họ. Họ phải tin sự thật của mình. Hẳn như học trò tôi á, sau một năm tu với tôi á, mở được cái thiên nhãn, nó thấy được con ngạ quỷ. Thấy bà nó rõ ràng, nó như thầy nói vậy, nói cái bụng nó to như vậy nè. Cái cổ nó to bằng cái kim đó. Bên cái Phật giáo tu á, mà diễn tả mô tả cái gì những cái chuyện như vậy á, nếu nó không đúng sự thật á, cái gì tự động sẽ thấy là không đúng sự thật, sẽ không tới chùa nữa. Không cần tới chùa nữa, đi chùa khác. Cái vị có phước á, sẽ thấy được. Cái vị không có phước vui nói vui. Hơi dài dòng thế, hỏi tôi trả lời thôi, hỏi tầm bậy tầm bạ thôi. Sao bạn? Có nhiều pháp khác, nhưng mà cái pháp đó là cái pháp sám hối, là cái pháp nó đặc biệt. Là tại nếu như mà quý vị mà mình thiệt sự mình thành tâm mình sám hối thì Phật Bồ Tát sẽ giúp. Còn mình mà tới mình sám hối mà lơ là thì Phật Bồ Tát không cần giúp chúng ta. Tại cái hiệu quả nó ít hơn. Okay. Còn nhiều pháp niệm Phật cũng là một cách sám hối. Như cái đó là nó khác ở chỗ là khi mình cái dùng cái pháp sám hối là mình yêu cầu Phật Bồ Tát giúp xóa cái nghiệp cho mình, còn mình niệm Phật là mình tự xóa đấy, và Phật Bồ Tát không có giúp mình. Nó có nhiều cái pháp khác nhau. Okay. Pháp sám hối cực kỳ quan trọng, tại vì mình yêu cầu Phật Bồ Tát xóa cho chúng ta. Thành đừng có tưởng là mình thiền hay là niệm Phật hay là mình niệm chú là đủ, không, mình phải sám hối nữa. Tại sám hối là Phật Bồ Tát sẽ giúp mình. Hay là Phật cũng chưa đủ nữa. Tại năm lúc mình cái bạn vật sám mình quỳ xuống nói là con làm cái đó là mình đang xin Phật Bồ Tát, là đang thú tội, đang xin Phật Bồ Tát xóa cái nghiệp đó cho mình. Hiểu không? Lại Phật cũng chưa đủ. Pháp sám hối nó hay lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Hỏi đi. Xả thiền là làm gì ha? Người ta nói xả thiền là làm gì? Ai dạy như vậy? Ai dạy như vậy? Cho mọi người nào dạy ông đó, phải hỏi cho rõ ràng người nào dạy như vậy. Phải hỏi cẩn thận. tại vì cái như trước có người nói tôi có nhiều cái website nói là cái nhiều cái phương pháp thiền nó hay, sợ có làm cái này làm cái nọ, nó bày đặt, nó bày chuyện ra, nó bày vẽ, nó làm thôi, nó có ý nghĩa gì đâu, đâu có nghĩa là ấy đâu. Ok, thành phải hỏi rõ ràng, nó nói trong ngon lành những điều nó là ai nói, gốc nó từ đâu ra. Cái thiền đó là theo có tổ sư dạy mình mới làm, tổ sư không dạy mình không làm. Bởi vì mấy ông thầy mà lớn tuổi là nổi tiếng mà dạy đâu có nghĩa là họ đúng đâu. Mình chỉ leo theo thời cái lời dạy của tổ sư thôi. Tôi khuyên quý vị như vậy, quý vị luyện thiền đó, là phải theo những cái phương pháp tổ sư truyền lại. Mà cái, những cái phương pháp mà không do tổ sư truyền lại. Chẳng hạn như có nhiều người thầy họ tự gọi họ là thiền sư, họ tự gọi họ là dạy thiền, xong họ chế cái pháp này, chế pháp đó. Có người chế là ngồi đó ôm cây, hoặc người đó mỉm cười, hoặc cái người đó ngồi đó mà tri cái vọng, nhìn cái vọng của mình. Không có tổ sư nào dạy như vậy hết á. Tu mấy pháp là trật hết. Ok. Không tổ sư, không có người nào dạy quý vị phải xả thiền như vậy, không cần phải xoa tay xoa chân, bóp tay bóp chân rồi không cần. Xoa làm cái gì? Tôi chưa thấy tổ sư nào dạy như vậy hết á. Có mấy ông thiền sư sau này đời nay mới dạy tầm bậy tầm bạ để cho quý vị có chuyện làm, để mà đứng dậy xong rồi sau khi bỏ 5 đồng trong cái thùng sương là thấy thoải mái ngày nữa học được thêm một tí. Không cần thiết mấy đó, không cần thiết tí nào hết. Ok. Cẩn thận, người ta dạy phải cẩn thận, qua cái nguồn gốc nó là ai. Tầm bậy không cần theo. Như cái tụi như tầm bậy, như cái tụi Thanh Hải đó nọ, mấy cái tụi mà tà đạo nó theo tụi nó là chết. Đi ngồi tôi thấy mấy người, tôi đi đâu tụi dạy thiền là thấy người ta cứ xả một cái là người ta xoa. Làm đủ thứ, làm như trò cười vậy. Không cần thiết. Hoàn toàn không cần thiết thế nào. Ok, đừng có dài, đừng có theo. Cẩn thận á, quý vị mà đi học, đừng tưởng là đi học là người ta nói gì ngon ngon hay hay. Tôi là bảo thủ lắm. Cái người nào tổ sư dạy tôi làm theo lời đó, người không tổ sư dạy tôi không theo. Nó thẳng cái gì á, tôi không phí chi giờ tôi, cuộc đời tôi đâu. Đồ rác rưới, không có theo. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Nói thật quý vị nghe, quý vị chỉ theo lời dạy của những cái lời giáo huấn của tổ, của những cái vị thiền sư và tổ sư thiền sư á. Ok. Chân chính đó. Quý vị tu có đời tu chưa xong nữa. Đó, thì không cần phải đủ thời giờ đi học khí công. Không có thời giờ đi học tài chi, không cần đi học học cái nghề dược hoặc nghề chữa bệnh, không cần đi học yoga nữa. Những cái pháp đó pháp soạn hết. Đối với cái pháp tu luyện bên đại thừa mình đó, nó sâu xa không thể tưởng được. Không đủ thời giờ mà tu mấy cái pháp đó, làm sao mà có thời giờ đi luyện mấy cái đồ kia tầm bậy làm cái gì. Phí thời giờ của cuộc đời chúng ta. Chứ cứ theo người thấy theo đông người tưởng nó thành công là tưởng là chuyện tốt. Chẳng như cái bà Thanh Hải nó biết bao nhiêu đệ tử theo nó. Thứ đó là thứ tà ma tà ngoại đạo. Quý vị theo quý vị chết với tụi nó. Qua Đài Loan tôi gặp quý vị hòa thượng dạy khí công rất thành công, lại rất nhiều học trò. Tôi qua khi gặp hòa thượng dạy khí công nổi thành công lắm, làm nhiều tiền lắm. Có tôi qua một cái là hòa thượng đó là ưu đãi tôi ngay lập tức, dẫn đi chơi, dẫn ăn uống này nọ. Ông nói tại sao? Ông nói này con biết không? Những cái chùa của thầy bây giờ giá trị của thầy là 3-4 cái đạo tràng của thầy thì giá khoảng như 20 triệu. Thầy đang cần người thừa kế. Ông nói là hòa thượng mới nói là thầy muốn con về với thầy. Tôi mới nói là thưa thầy, thưa hòa thượng, pháp chúng ta khác nhau. Pháp con là tịnh pháp con là mật tông. Ông hỏi là pháp của mày tu là gì? Nói một cái pháp tôi tu, con tu là con pháp tu 42 thủ nhãn. Ông nói tức nói cái đồ là pháp tầm bảy. Tôi bác ông ngay lập tức. Cái 42 thu nhãn là một cái pháp của trong cái dòng của ngài Tiên Hóa. Có người trong dòng mới được truyền cái pháp đó thôi. À, mà một người ngoài ta chuyên môn ta phỉ báng cái pháp ngoại đạo. À, cái mà tôi không phục ông này là ông này đi thu phục đi làm lè với người nhóc con như tôi thấy không cần thiết. Thì ngài Tiên Hóa dạy tôi một câu rất hay. Thầy tôi không bao giờ làm le với tôi hết, không bao giờ làm le với tôi với thần thông không hết, không bao giờ làm le với tôi với tiền ông hết đó, không bao giờ ông chứng minh cái gì cho tôi hết đó. Cái xứ này đem cái pháp đại thừa này để dạy cho cái Tây phương, để dạy nó sao bây giờ? Dạy cho họ bằng cái đạo đức, không có dạy về cái thần thông. Tại nếu cái gì dạy thần thông á, cái gì chỉ là giống như tà ma ngoại đạo thôi. Nếu quý vị mà muốn chứng minh cho họ thì quý vị không khác gì những cái người khoa học gia. Cái duy nhất mà bên cái cạnh tranh của đại thừa mà không có cái tụi ngoại đạo bên những cái tôn giáo khác hoặc là những cái tụi ngoại đạo nó không có mà bên đại thừa có là cái đức độ bên đại thừa nó cao hơn thôi, dạy đức thôi. Nếu quý vị thấy sự thật rồi, quý vị sẽ không cần chứng minh cho ai hết. Cái người mà cần chứng minh cho quý vị là cái người chưa biết sự thật. Đừng có nghĩ là mình phải chứng minh, người ta phải chứng minh cho mình đâu. Không có đâu. Người ta biết rồi, ta không cần chứng minh đâu. Ta làm ơn cho mình khi ta nói sự thật. Người ta biết sự thật rồi, ta nói sự thật cho mình nghe, tại ta làm ơn cho mình. Ta vạch tai cho mình nghe, ta chửi cho mình nghe. Mình biết ơn, không biết ơn ráng mà chịu. Không ai chứng minh cho mình đâu, phải không? Cái chửi quỳ xuống mà lạy nhé, đừng biểu hổ. Không biết ơn không dạy đâu. Xin lỗi quý vị đã xúc phạm quý vị ngày hôm nay. Tôi xúc phạm cái ngã của quý vị. Cái ngã đụng nó không thích. Cái người tu á, quý vị có tí định lực rồi, quý vị thấy được, quý vị bắt đầu thấy được cái sự so sánh, mới biết được cái sức, mới biết là sức người ta hơn mình, người ta thua mình. Còn cái người mà không có định lực á, người ta chỉ nghe được thôi, ta biết suy nghĩ thôi, ta không thấy nó có gì hơn được, không có cái phương diện nào khác để ta so sánh được. Nói quý vị biết sự bí mật này. Cái sự thật mà nó càng lớn nó chừng nào, nó càng vẹn toàn chừng nào, cái lực nó, cái vị chọi nó không nổi. Không thể giảng nghĩa được, không thể mình nói mình suy đoán hoặc là mình suy luận nó được. Mình chỉ biết là người ta sức người ta hơn mình thôi. Chỉ biết chừng đó thôi. Lo khiêm tốn tới mà học. Ok, thôi mình ngừng lại đây. Ngày này hết thì giờ rồi. Mình hết thì giờ thành lát là tôi sẽ tự làm đấy, phải cần phí thì giờ quý vị. Ok, nói quý vị nghe, cái sự thật á khó mà nuốt lắm, tại vì cái sự thật á nó làm cho cái vị khó chịu lắm. Còn nếu quý vị đủ cái phước để mà vượt qua cái sự khó chịu đầu tiên đó, quý vị mới có được cái cơ hội để mở cái huệ ra. Chắc sư bà đã nấu đầy đủ đồ ăn xong rồi ha, mình đi ăn thôi. Anh chung chúng cho sướng lắm. Thì nói cà kê với ngỗng xong rồi đi ăn thôi, không có làm gì lên được tích sự gì cả.